Lên kế hoạch. Trong lần phỏng vấn một người đàn ông thành đạt, tôi hỏi ông rằng: điều gì đưa ông đến thành công? Làm thế nào mà ông có thể đạt đến đỉnh vinh quang như vậy? Người đàn ông mỉm cười trả lời: vận may cũng có, nhưng điều quan trọng là phải lên kế hoạch cho mình. Tôi luôn là người hoạch định kế hoạch cho bản thân. Thế ông bắt đầu làm điều đó từ khi nào? Thời tôi còn đi học, nhưng tôi có cảm giác như nó vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Thời đó, tôi sống trong ký túc xá với một cậu bạn quê ở Iowa. Một hôm, khi tôi cùng đám bạn đang ngồi tán gẫu về thế sự, thì cậu ta bước vào, gương mặt lộ rõ niềm hân hoan. Nhưng cậu ta chẳng nói lời nào, mãi cho đến khi mọi người đã lần lượt ra về, cậu mới buột miệng: gia đình tớ vừa mới trở nên giàu có. Mẹ tớ gọi điện báo rằng sáng nay khi kiểm tra hộp thư, bà phát hiện một tờ ngân phiếu trị giá $500,000. Lúc ấy, sau một thoáng sửng sốt, trong tôi chợt dâng lên cảm giác đố kỵ. Tôi hỏi cậu ấy làm thế nào mà chuyện này xảy ra được. Bạn tôi lắc đầu: tớ cũng không hiểu nổi, nhưng tớ đoán là ba tớ đã mua cổ phần của một công ty nhỏ nhiều năm trước đây, rồi quên bẵng nó đi. Công ty đó vừa mới được một công ty lớn hơn mua lại, và đó là phần ông được chia. Tối đó, tôi đã trằn trọc với biết bao thắc mắc hiện lên trong đầu. Tại sao điều đó đến với gia đình cậu ấy mà không phải là gia đình mình? Tại sao người may mắn không phải là mình chứ? Cuối cùng, tôi cố gắng phân tích những điều ấy một cách có hệ thống. Tôi nghĩ, liệu có một tình huống tương tự xảy ra và mang đến cho mình vận may bất ngờ như thế không? Nhưng rồi tôi thất vọng nhận ra rằng đó chỉ là một ảo tưởng. Gia đình và bản thân tôi không có cổ phần nào để mong một ngày nó tăng giá cao như thế. Tôi cũng không có đất để hy vọng trong một dịp tình cờ nào đó có người phát hiện ra nó là một quặng dầu mỏ hay kim cương. Tôi không có những bức tranh để hy vọng sau này chúng sẽ trở thành những họa phẩm quý giá. Tôi không có tài năng gì nổi trội để một ai đó, bằng cách nào đó, có thể đẩy tôi lên thành người nổi tiếng. Tóm lại, tôi chẳng có gì đặc biệt. Nhưng cũng ngay tại thời điểm đó, trên chiếc giường ở ký túc xá, tôi đã tự chấn chỉnh bản thân. Charlie, nếu muốn có một điều gì đó tươi sáng đến với cuộc đời mày, hãy tự gieo hạt. Và tốt nhất là gieo nhiều hạt, vì mày không thể biết trước hạt nào sẽ nảy mầm. Đó chính là cột mốc đánh dấu sự thay đổi lối sống, suy nghĩ và cả cuộc đời tôi sau này. Tôi cố gắng gieo thật nhiều hạt, những niềm tin và cơ hội. Một số hạt đó đã đâm chồi và tạo ra tôi của ngày hôm nay. Kinh nghiệm của một người đàn ông thành đạt trên về sau được một sinh viên giúp tôi biến thành những lý lẽ xúc tích hơn. Cô gái trẻ này dễ thương, lanh lợi và đầy nhiệt huyết đã nói với tôi rằng: thưa giáo sư, nếu thầy muốn một điều gì đó xảy ra, hãy cho nó một không gian. Cô đưa hai tay ra trước, nắm chặt chúng lại và từ từ mở ra. Thầy có thấy khối bông gòn đang bung ra trên tay em không? Chúng đang lớn dần lên đấy. Em nghĩ, cho dù điều chúng ta muốn là gì đi nữa, thì phải tạo cho nó một không gian. Trí tưởng tượng thú vị và đầy thuyết phục của cô học trò khiến tôi cũng phải bất ngờ. Cả cô gái trẻ này và vị doanh nhân thành đạt nọ đều là những người biết lên kế hoạch để tạo nên kỳ tích cho cuộc đời mình. Không dửng dưng đứng bên lề cuộc đời chờ đợi mọi việc xảy đến với mình, họ biết tìm kiếm, lên kế hoạch và dấn thân hành động. Nếu bạn muốn một điều gì đó xảy ra, hãy tạo cho nó tất cả các điều kiện cần thiết. Lời một sinh viên thông minh. Dưới đây là một số điều bạn cần lưu ý để xây dựng được những kế hoạch toàn diện và thực tế cho cuộc sống của mình. 1. Kế hoạch phải là một việc gì đó nằm trong khả năng. Bạn không thể lên kế hoạch thực hiện một việc nào đó mà trong thực tế bạn không có cách gì hoàn thành được. Điều này đã được những người xưa nhắc nhở bằng câu thành ngữ: đừng mơ việc hái sao trên trời. Với những việc không tưởng như hái sao trên trời, dù bạn có nỗ lực thế nào, chuẩn bị tỉ mỉ ra sao, thì nó cũng không bao giờ trở thành hiện thực. Những kế hoạch như vậy chỉ khiến bạn cảm thấy vỡ mộng, bế tắc hơn mà thôi. Tuy nhiên, đôi khi vì một trở ngại nào đó, bạn vẫn không thể thực hiện được một kế hoạch vốn nằm trong khả năng. Nhận thức được những điều này sẽ giúp bạn tránh khỏi cảm giác tiếc nuối, hụt hẫng kéo dài khi kế hoạch mà mình dày công xây dựng chẳng may bị đổ vỡ. Hãy nhớ rằng, trong cuộc sống không có gì là chắc chắn cả. Do đó, bạn nên quan tâm thực hiện 3 điều sau. Thứ nhất, hãy cố gắng vận dụng càng nhiều càng tốt những cách thức có thể giúp bạn tăng cường khả năng đạt đến thành công. Thứ hai, tốt nhất bạn nên có vài kế hoạch dự phòng để thay thế trong trường hợp kế hoạch đầu tiên không khả thi. Thứ ba, bất kỳ một kế hoạch nào cũng có thể thất bại, và bạn cần chuẩn bị tốt tinh thần nếu khả năng đó xảy ra. Hai, kế hoạch phải bao quát và thống nhất trong những khoảng thời gian khác nhau. Chẳng hạn như 1 tiếng, 1 tuần, 1 năm hay 10 năm. Rõ ràng kế hoạch 1 năm phải khác so với kế hoạch 10 năm. Bạn có thể lên kế hoạch cho 10 năm tới, nhưng bạn sẽ không thể thực hiện nó một cách chính xác như mong đợi, vì có rất nhiều điều bạn không thể lường trước được. Khi bàn về kế hoạch hoạt động của đế chế Anh, Winston Churchill đã từng nói: chúng ta phải luôn nhìn về phía trước, nhưng thật khó để nhìn xa hơn những gì chúng ta có thể thấy. Bạn cũng cần lên kế hoạch cho 1 tiếng đồng hồ tới. Đó là điều bạn chắc nó sẽ xảy ra. Tất nhiên, 1 giờ đồng hồ ngắn ngủi chẳng nghĩa lý gì so với cả cuộc đời bạn. Nhưng nếu lên kế hoạch tốt và tiến hành tốt, nó có thể đóng góp tuyệt vời cho tương lai của bạn. Mặc dù có nhiều điều không thể biết trước được trong suốt 10 năm tới, nhưng chắc chắn rằng 10 năm nữa bạn sẽ già đi 10 tuổi. Nếu lúc này bạn đang ở độ tuổi 17, 10 năm nữa có thể bạn sẽ hoàn tất một chương trình đào tạo nào đó, rời gia đình, kết hôn, khởi nghiệp và thay đổi nơi làm việc ít nhất 1 lần, tính theo thống kê trung bình. Có rất nhiều sự kiện đã và đang xảy ra, đồng thời có biết bao sự kiện khác đang chờ đợi ở phía trước. Vậy bạn đã lên kế hoạch cho chúng như thế nào? Nếu bạn đang ở độ tuổi 37, 10 năm nữa, bạn có thể đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp, cuộc sống sung túc, con bạn có thể bước sang tuổi trưởng thành. Và có khả năng chúng đang lên kế hoạch thi vào một trường đại học nào đó. Tuổi tác làm cho cơ thể bạn nảy sinh nhiều vấn đề rắc rối, nhất là đối với những người có thói quen sinh hoạt không tốt cho sức khỏe. Bạn sẽ giảm nhiệt huyết và khả năng chịu đựng so với hiện tại, hoặc sẽ trở nên kiệt sức. Bởi vậy, bạn cần chuẩn bị tinh thần cho những trường hợp xấu này. Thiết lập mục tiêu. Bạn có thể phân loại những mục tiêu của mình theo cách như sau: mục tiêu dài hạn, mục đích của cuộc sống; mục tiêu trung hạn, những giai đoạn trong đời; mục tiêu ngắn hạn trong vài tháng đến 1 năm tới; những kế hoạch ngắn hạn trong vòng 30 ngày tới; những kế hoạch nhỏ từ 15 phút cho đến 1 giờ sắp tới. Mục tiêu dài hạn là những mục tiêu liên quan đến mọi khía cạnh của cuộc sống mà bạn mong muốn. Tính chất công việc, mẫu gia đình bạn mơ ước, bạn sẽ sống ở đâu, trong hoàn cảnh như thế nào. Đối với loại mục tiêu này, bạn chỉ nên vạch ra những nét khái quát nhất. Không nên đi vào những điều quá cụ thể, chi tiết, vì có rất nhiều thay đổi sẽ xảy ra. Cần giữ cho kế hoạch tổng thể có một sự uyển chuyển linh hoạt. Mục tiêu trung hạn là những mục tiêu cho khoảng thời gian 4 hoặc 5 năm. Nó bao gồm những kế hoạch học tập, huấn luyện hay những bước kế tiếp trong sự nghiệp của bạn. Bạn cần phải kiểm soát chúng và phải thường xuyên tự hỏi liệu mình có đạt được mục tiêu hay không, từ đó xác định những nỗ lực cần thiết. Mục tiêu ngắn hạn là những mục tiêu cho khoảng thời gian từ vài tháng đến một năm. Không nên đặt ra những mục tiêu quá sức phấn đấu của mình, bởi chúng sẽ làm bạn trở nên căng thẳng và dễ nản lòng. Hãy đề ra những mục tiêu thực tế và lạc quan, sau đó cố gắng hết sức để đạt được chúng. Nếu không thành công thì bắt đầu lại. Nếu vẫn thất bại thì hãy làm cho thất bại đó trở nên xứng đáng. Giữ vững lập trường trước sau như một là điều cần thiết để thành công trong việc giành lấy những mục tiêu quan trọng. Kế hoạch ngắn hạn là những mục tiêu cần hoàn thành trong thời gian từ một ngày đến một tháng. Đối với những mục tiêu này, bạn có nhiều khả năng kiểm soát chúng hơn. Bạn có thể lên hẳn một chương trình cho tuần kế tiếp hay một tháng kế tiếp và vạch ra những cách thức thực hiện. Nếu nhận thấy kế hoạch đó vượt quá khả năng, bạn có thể chỉnh sửa lại khoảng thời gian cho phù hợp. Bằng cách đặt mục tiêu theo từng khoảng thời gian ngắn hạn như vậy, bạn sẽ kiểm soát chúng tốt hơn. Ai cũng muốn làm điều gì đó lớn lao, nhưng lại không nhận ra rằng cuộc sống được tạo thành từ những điều rất nhỏ. Frank Clark. Kế hoạch nhỏ là những mục tiêu đặt ra cho khoảng thời gian từ 15 phút đến 1 giờ sắp tới. Đây là những mục tiêu mà bạn có thể kiểm soát một cách trọn vẹn, dễ dàng. Do được kiểm soát trực tiếp, nên những kế hoạch này dù có ảnh hưởng không lớn, nhưng lại đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của bạn. Chúng góp phần quyết định bạn có thể đạt được những mục tiêu lớn hơn hay không. Ngạn ngữ có câu, cuộc hành trình ngàn dặm bắt đầu từ những bước đơn lẻ. Nếu không tiến hành mục tiêu dài hạn của mình ở 15 phút tới, thì khi nào bạn mới bắt đầu? 15 phút tới hay 15 phút sau đó nữa? Sớm hay muộn gì, bạn cũng sẽ phải chọn 15 phút nào đó để đặt bước chân đầu tiên của mình trên cuộc hành trình. Nếu bạn làm tốt những kế hoạch nhỏ, từ đó tiến đến những kế hoạch lớn hơn. Tôi sẽ bắt đầu bản báo cáo đó ngay bây giờ. Tôi sẽ học 10 từ mới của ngôn ngữ đó ngay bây giờ. Tôi sẽ tiến hành cuộc gọi thuyết phục khách hàng mua sản phẩm của mình ngay bây giờ. Chắc chắn, những mục tiêu dài hạn của bạn sẽ khả thi hơn. Nhìn chung, mục tiêu càng lớn càng ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của bạn, nhưng đồng thời cũng khó kiểm soát hơn. Chẳng hạn nếu mục tiêu dài hạn của bạn là trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, thì ngay bây giờ bạn không thể ra ngoài phố và tự thổi phồng tên tuổi của mình. Ngược lại, bạn có thể kiểm soát tốt hơn những kế hoạch nhỏ để phục vụ cho ước mơ ấp ủ của mình, như đặt ra mục tiêu. Trong vòng một tiếng đồng hồ tới, mình sẽ chơi thuần thục khúc dạo đầu trong bản giao hưởng của Beethoven. Bạn hoàn toàn có thể làm được điều đó. Một khúc biến tấu điêu luyện không đủ làm bạn nổi tiếng, nhưng nó là bước chuẩn bị cần thiết cho sự thành công sắp tới của bạn. Qua đây, có thể thấy bí quyết lên kế hoạch thành công chính là liên kết những mục tiêu ngắn hạn lại với nhau. Nhờ đó sẽ làm tăng cơ hội tiến đến mục tiêu dài hạn mà cả đời bạn theo đuổi. Dù đã là nhà vô địch thế giới, tôi vẫn có nhiều điều cần học hỏi. Và 3 năm tới sẽ là một hành trình để tôi kiểm tra chắt lọc. Từ giờ trở đi, cuộc sống với tôi sẽ là một quá trình hoàn thiện và tìm kiếm, dù là những điều nhỏ nhất trong việc vượt lên những tay đua nổi tiếng khác. Lance Armstrong, tay đua 6 lần liên tục chiến thắng trong giải đua xe đạp Tour de France. 3. Lên kế hoạch cho những khát vọng. Mỗi chúng ta ít nhất cũng đều nuôi dưỡng một khát khao nào đó trong cuộc sống. Để đạt được khát khao ấy, đòi hỏi bạn phải đầu tư, cống hiến, vững tin và bền chí. Hãy chọn đúng lĩnh vực mà bạn có thể bộc lộ tốt nhất thế mạnh của mình. Chắc chắn, những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Nếu ngay lúc này, bạn vẫn chưa xác định được đâu là lĩnh vực thích hợp nhất với mình, đừng lo lắng, hãy tiếp tục trải nghiệm cho đến khi niềm đam mê của bạn xuất hiện. Ngoài ra, bạn cũng nên phát triển thêm trí tưởng tượng của bản thân, bởi chúng có khả năng gợi ra cho bạn nhiều hướng đi để tìm thấy hạnh phúc. Nếu không leo tới đỉnh của ngọn núi, sẽ không nhìn thấy những cánh đồng. Ngạn ngữ Trung Quốc. 4. Lên kế hoạch cho một điều gì đó khác biệt với cuộc sống hàng ngày. Cuộc sống luôn biến động không ngừng. Cách tốt nhất để đối phó với những biến động tiêu cực là tạo ra sự khác biệt cho tài năng của bạn. Chẳng hạn, nếu bạn đã là một chuyên gia về tin học, bạn cũng nên học hỏi thêm nhiều kỹ năng trong các lĩnh vực khác, như chơi một loại nhạc cụ nào đó, biết thêm về nghệ thuật chăm sóc cây cảnh hay kỹ năng giao tiếp với khách hàng. Trải nghiệm trong những lĩnh vực mới sẽ giúp bạn phát triển tài năng của bạn. Đừng để bản thân trở nên u lì, mù mẫm. 5. Lên kế hoạch để từng bước tiến bộ. Đừng đặt mọi trông đợi của mình vào những bước nhảy ngoạn mục. Nhìn nhận một cách thực tế, bạn sẽ thấy mọi thành công trong cuộc sống đều được dệt nên từ những điều nhỏ nhất. Học thức cần được tích lũy theo thời gian. Những đứa trẻ sơ sinh lớn lên từng chút một. Một khu vườn đẹp phải được chăm sóc mỗi ngày. Tài năng cần được tôi luyện. Mối quan hệ cần được vun đắp. Tình cảm cần thời gian để ngày càng sâu đậm. Tất cả đều cần một quá trình bền bỉ và liên tục. Bởi vậy, bạn cần nhận biết sự chuyển đổi từng bước của cuộc sống và phát huy sức mạnh bản thân vào đúng thời điểm. 6. Cuối cùng, để lên kế hoạch, bạn phải có thông tin. Phải nắm rõ chi tiết những vấn đề quan trọng trong kế hoạch của mình. Nếu bạn đang lên kế hoạch cho việc học, thì dù ở độ tuổi nào, bạn cũng cần phải tìm hiểu xem phương pháp hoặc ngành học đó có phù hợp với bạn hay không. Nếu bạn lên kế hoạch cho con đường sự nghiệp trong tương lai, một lần nữa, không cần biết bạn bao nhiêu tuổi và bạn đang ở vị trí nào, bạn vẫn luôn cần có kiến thức về nghề nghiệp mà mình muốn theo đuổi. Nếu bạn lên kế hoạch xây dựng một ngôi nhà, bạn cần có kiến thức về bất động sản, kiến trúc và trang trí nội thất. Để có kiến thức trong bất kỳ lĩnh vực nào, bạn cần phải tìm tòi, học hỏi. Hãy tập thói quen đọc sách, báo, tạp chí hay bất cứ thứ gì bạn có trong tay. Lướt web và chia sẻ kiến thức với mọi người, bạn sẽ ngạc nhiên trước những kinh nghiệm mà họ có được. Không những thế, bất cứ ai khi đối thoại với bạn cũng sẽ rất hứng thú trước một người đang háo hức lắng nghe như bạn. Chẳng hạn, nếu bạn hỏi thăm một du khách nước ngoài những câu hỏi như đất nước của họ trông như thế nào, con người ra sao, người dân ở đó sống chủ yếu bằng nghề gì, khác biệt nào giữa hai quốc gia khiến họ thực sự ấn tượng, thì chắc chắn những tò mò của bạn không chỉ được giải đáp, mà sự cách biệt văn hóa giữa bạn với người đó cũng sẽ được thu hẹp và cả hai sẽ cảm thấy thân thiện với nhau hơn. Tích lũy kinh nghiệm từ cuộc sống là điều luôn cần được khuyến khích. Bất cứ điều gì có thể giúp chúng ta hiểu thêm về thế giới xung quanh cũng đều đáng để học hỏi. Đặc biệt, bạn nên quan tâm nhiều hơn đến những kinh nghiệm gần gũi với kế hoạch mà mình đang chuẩn bị. Điểm mấu chốt là bạn sẽ không thể có những kế hoạch tốt nếu không có những yếu tố cơ bản nhất để lên kế hoạch, đó là kiến thức và kinh nghiệm. Và thật tuyệt vời nếu bạn tích lũy được cả hai điều đó. Đừng đợi đến lúc khác mới đi đào giếng. Ngạn ngữ Trung Quốc.